This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hầu chuyện chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại chương trình. Anh Nam này khỏe không anh Nam?
Cảm ơn Hoàng Tính với câu hỏi hạnh phúc cũng ấm áp trong lòng. Cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, mùa đông, mùa thu đang về trên toàn nước Mỹ. Nhìn lá vàng rơi, chúng ta không khỏi trùng xuống một chút để chúng ta nhìn lại những cái việc đã qua, hay hoặc là chúng ta chiêm nghiệm lại những cái gì nó đang xảy ra, hay hoặc là vừa mới xảy ra chắc chắn là không thể nào thoát khỏi là cái vấn đề mà Thanksgiving. Khi mà nói đến Thanksgiving, chúng ta nhớ đến cái con tàu Mayflower, một con tàu vượt đại dương chở di dân với các niềm tin giáo lý khác nhau đến vùng Flower Mound Rocks của tiểu bang phía bắc của Hoa Kỳ, đó là tiểu bang Massachusetts hiện tại. Và đây là một con tàu của đoàn di dân gồm có gia đình vợ con của cái nhóm di dân, gia đình người Anh chỉ có hơn 30, cái số còn lại phần đông là thủy thủ đoàn, tổng số là có hơn khoảng 102 người. Trải qua một năm đầu với mùa đông khắc nghiệt, không đủ thực phẩm, không đủ quần áo, không có cả nơi cư trú, cho nên đoàn di dân đã mất 46 người. Qua năm sau, mùa gặt năm 1621 thành công thì cái nhóm di dân cùng với lại những cái người dân da đỏ bản xứ đã tổ chức một cái bữa tiệc mừng để tạ ơn trên đất Hoa Kỳ. Đây là cái ngày lễ hội đầu tiên tại Bắc Châu và truyền thống này như quý vị thấy còn mãi cho đến ngày hôm nay. Không dựa theo một cái đạo giáo nào, lễ tạ ơn đã trải qua như quý vị biết đã hơn 400 năm, đã thành một cái ngày hội của cả cái quốc gia cảm tạ ơn trời đất cho cái con người đủ thứ những cái thức ăn y phục để mà có thể sinh tồn. Mà người Hoa Kỳ, người Mỹ ngày hôm nay đã đang làm gì như thế nào để mà tạ ơn đất nước đã nuôi dưỡng nên để mà chúng ta trở thành một cái quốc gia vĩ đại ngày hôm nay vậy thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, chúng ta vừa qua ngày 24 tháng 11 năm 2022, ngày để tạ ơn. Và chúng ta, những người Mỹ, gốc Việt, cái niềm tạ ơn này còn phải gấp bội lên đến mấy lần. Vì chúng ta đi từ hỏa ngục cộng sản sau ngày 30 tháng 4 75. Nhưng đó là vấn đề của những cái câu hỏi tiếp. Bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện về cái vấn đề quá của người Mỹ, của người công dân Mỹ nói chung đối với cái ngày lễ tạ ơn mà nó được thành hình từ 1621, như vậy bây giờ đến bây giờ là 401 năm. Thưa, cái chữ lễ tạ ơn này sợ rằng không đúng, sợ không đủ, bởi vì như quý vị đã theo dõi cái lời dẫn nhập của anh Hoàng Tín, lúc đi đến ở chỗ Plymouth Rock của tiểu bang Massachusetts hiện tại, thì cái đoàn người đi với cái từ chữ đoàn đó là 102 người. 102 người vượt đại dương từ châu Âu qua châu Mỹ. Lấy cái gì để ăn? Lấy cái gì để mặc? Sống như thế nào, làm sao có được cái căn lều, làm sao có được cái căn nhà. Thì như vậy, chỉ một ngày cái năm đầu tiên là 46 trên 102, tức là gần một nửa người đã mất. Thế bây giờ với hơn một nửa số người còn lại đó, 400 năm sau, như hôm nay chúng ta đã thấy, đã xây dựng một quốc gia vĩ đại. Cái chữ vĩ đại này sợ không đủ. Một quốc gia quá to lớn, qua to lớn về hình thức, to lớn về tinh thần, to lớn về cả cái tầm vóc của toàn thế giới và nhân loại. Tôi không có nói quá, không phải tán tụng cái quê hương này, quê hương thứ hai của chúng ta, những lời quá độ. Nhưng quý vị cứ ở trong cái thời kỳ, thời đại của chúng ta, thì những người thế hệ của Việt Nam sinh 1920, 30, 40, 50 của thế kỷ trước, và các em của sinh ngàn qua cái thế kỷ 21 này, và những người Mỹ nữa, thì thấy được cái điều gì? Và đặt ra những cái câu hỏi rất cụ thể. Nếu không có nước Mỹ, vâng, nếu không có nước Mỹ, thì Thế chiến thứ nhất 1914-1918 làm sao mà chấm dứt? Làm sao có cái hội nghị Versailles với Tổng thống Wilson? Làm sao mà kết thúc đệ nhị Thế chiến thứ hai 1939-1945 với máu xương, vâng, với máu xương của bao nhiêu lính Mỹ đã đổ bộ trên cái bờ biển Normandy của nước Pháp ngày 6 tháng 6 1944. Vâng, chỉ hỏi rằng nếu không có nước Mỹ thì cục diện của toàn cầu, của nhân loại sẽ đi về đâu nếu dưới những cái tác động tàn khốc của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Chưa hết, đó là mới nói về cái phần thủ, bây giờ nói đến phần công. Quý vị tư tưởng tượng với 46 người chết trên 102 người, 400 năm sau có được cái tổ quốc vĩ đại như thế này. Nhưng mà tổ quốc vĩ đại này không phải là chỉ có năm qua thế kỷ 21 này, nó đã có từ những năm 1800-1900 với những động tác mà nếu ngày hôm nay ai bình tâm để nghĩ lại cũng cúi đầu kính phục tiền nhân nước Mỹ. Đó là sao? Đó là màn Tây Tiến đi từ phía đông qua phía tây. Nếu hôm nay chúng ta lên ngồi một chiếc xe có gắn tay lạnh, lái từ ở phía tây nước, phía đông nước Mỹ, vùng New York, vùng DC, qua vùng Trung Mỹ, rồi đến vùng phía viễn tây của Hoa Kỳ, tức là California, thì chúng ta chắc hẳn hơn một số người sẽ ngại ngần vì mệt nhọc, vì nóng bức, vì đường xa. Thế thì cách đây 200 năm, cách đây 300 năm, những người Mỹ với một cái túi nước, với một cái miếng bánh, với những cái xe do ngựa kéo, vượt qua sa mạc Nevada, vượt qua cận chết với cái thổ dân người da đỏ. Và hàng ngày thì phải chiến đấu, và ban đêm thì trong đèn đọc kinh thánh, học tiếng Mỹ. Vâng, thưa với quý vị cứ đặt lên, mỗi người trong chúng ta đặt ra câu hỏi, làm sao mà đi, làm sao mà sống, làm sao mà biết định hướng, làm sao mà đi tới một cái trụ vùng đất mà đến giờ này người ta gọi là Golden West, Golden State, tức là tiểu bang vàng, tiểu bang California. Đó là tôi nói những cái điều cốt là nhất. Nhưng cay đắng thay, cái sự tốt lành đó hiện tại chúng ta, cho dù người Mỹ ở Cộng Hòa, cho dù người Mỹ ở Dân Chủ, cho dù người Mỹ ở Cánh Tả, cho dù người Mỹ ở Cánh Phải, Cánh Hữu, đều thấy rằng nước Mỹ đã xuống dốc một cách đáng sợ. Tôi không quá bi quan, nhưng mà nếu một lát nữa khi qua đến phần người Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy từ một cái đất nước vĩ đại với những người lính Mỹ để giữ của an ninh thế giới trong hai cuộc đế chiến đã trải dài từ Đông sang Tây với một lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. Thế bây giờ trong những ngày, trong những cái năm của cái thế kỷ 21 này, chúng ta đã thấy gì? Không phải đợi đến thế kỷ 21, mà từ những năm 60, những năm 68, những năm 72 của thế kỷ trước, chúng ta đã thấy ngay một cái hiện tượng, đó là người Mỹ bị kinh miệt bởi người Mỹ. Vâng, không ai có thể coi thường người Mỹ bằng chính người Mỹ. Không ai coi thường quân đội Mỹ bằng chính người Mỹ. Đó là sao? Đó là những lần biểu tình phản chiến, phản đối chiến tranh Việt Nam tại Washington DC với cả 100,000 người, với ảnh Hồ Chí Minh, với cờ đỏ, cờ ba màu mặt trận giải phóng, với những cái tiếng là kêu gọi nước Mỹ hãy rút ra khỏi Việt Nam. Và Tổng thống Mỹ đó là Tổng thống Dân Chủ Johnson, Tổng thống Cộng Hòa là Nixon, bị quy tội là những cái nạn nhân của, là những tội nhân của chiến tranh, war criminal. Thưa, các động tác đó, nếu có công tâm, những người lãnh đạo nước Mỹ phải nhìn lại, phải thấy rằng đây là một cái sự sai lầm vô cùng mà người Mỹ đã vấp phải. Vâng, chính người Mỹ đã vấp phải. Và chính người Mỹ vì phản đối chiến tranh Việt Nam, vì phản đối quân đội Mỹ, đã làm phêu nhục quân đội Mỹ, mới xảy ra những cái tình trạng của Tổng thống Đại sứ Mỹ ở Benghazi, ở Libya bị giết chết, xác bị kéo chết giống như là một cái hình thái của một cái con vật bị hy sinh. Thưa tôi xin mở ngoặc đơn, trong thời đại kỳ của chúng tôi sống ở Việt Nam, những năm 50, những năm 60 và đến những năm 70 đi chăng nữa, đại sứ Mỹ ở một quốc gia chính là người đã quyết định nên cái chính sách Mỹ của quốc gia đó. Cụ thể như ở Việt Nam, các đại sứ Nôn Tinh, Cabot Lốt, Mạc Vườn, Kate Taylor, Mạc Tinh đã quyết định cái đời sống chính trị và quân sự của miền Nam Việt Nam. Thế nhưng mà qua đến năm 1000, qua đến cái thế kỷ 21, cuối thế kỷ 21, hình ảnh của đại sứ Mỹ Christopher bị giết ở tại Benghazi, hình ảnh Tổng thống Mỹ bị khinh miệt ở tại Bắc Kinh, Tổng thống Obama phải đi cái cửa sau của cái chiếc Apple One, Tổng thống hiện tại Joe Biden đi khắp thế giới cúi đầu quỳ gục ở trước các cái nguyên thủ và nhận cái sự khinh miệt. Xin mở ngoặc đơn, tôi không Cộng Hòa, tôi không Dân Chủ. Kinh lần mà Tổng thống Mỹ Obama bị khinh miệt ở Bắc Kinh năm 2016, lần Tổng thống Joe Biden bị khinh miệt ở các cái diễn đàn thế giới, ở trong các sinh hoạt thế giới, đã làm cho chúng ta có những sự cay đắng để hỏi về rằng tại sao nước Mỹ đã xuống dốc đến như vậy. Đó là vấn đề chính trị, không phải là vấn đề nhân sự của cá nhân của Tổng thống Obama, không phải là vấn đề cá nhân của Tổng thống Joe Biden, cũng phải là cá nhân của Tổng thống Johnson của những năm 60, của Tổng thống Nixon năm 72. Nhưng rõ ràng nước Mỹ đã bị khinh miệt với tính người Mỹ, quốc cờ Mỹ bị xé, lịch sử Mỹ không chịu chào quốc kỳ ở tại các thế vận hội. Chúng ta hỏi những cái câu hỏi rất đơn giản với những người đó: anh đại diện cho ai khi đứng trên cái bục diễn đạt ở trên các cái thế vận hội? Anh đánh football, anh chạy bộ, anh chạy điền kinh, anh đoạt huy chương vàng cho ai? Ai là chế độ nào, quốc gia nào, xã hội nào đã uống đúc nên anh, thế mà anh phản đối? Vâng, anh có quyền phản đối các ông tổng thống, đó là Tổng thống Johnson, Tổng thống Nixon, Tổng thống Trump, nhưng anh không có quyền phản đối quốc kỳ Mỹ và quốc ca Mỹ, bởi vì đó là biểu tượng của nước Mỹ chứ không phải biểu tượng của những cá nhân tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ, thưa Ben Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi không dám cáo buộc ai. Tôi chỉ lấy cái tư cách của người công dân Mỹ gốc Việt để thấy rằng cái vụ bạo loạn tạo nên cái khu tự trị ở Seattle năm 2020 để bảo rằng đó là một cái sinh hoạt mùa hè. Trời đất ơi, một cái thứ sợ trong một xứ sở ngoài sinh hoạt ngoài không có cảnh sát đốt các cái tượng đài, làm sao mà có thể sự cay đắng như vậy được. Anh Tử, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta là những công dân Mỹ gốc Việt, trong cái tổng số của toàn bộ công dân Mỹ, chúng ta phải cúi đầu trước cái lá quốc kỳ Mỹ, cúi đầu trước cái vinh quang của nước Mỹ, cái vĩ đại của nước Mỹ, và để thấy rằng cái bổn phận của mỗi người đó là rất là cụ thể. Đi khắp thế giới có cái một cái xã hội nào mà tổ chức làm việc 24/24, có một xã hội nào mà luôn luôn ở trên đà tiến công và sự khai phá? Nhưng mà chính vì đây là một cái điều mà phải cay đắng lặp đi lặp lại, chỉ có người Mỹ mới phá hủy cái sự vĩ đại của người Mỹ, chỉ có người Mỹ mới bêu dục cái danh dự của tổ quốc Mỹ. Thành thử thưa, đây là một cái lời của một cái diễn đàn của một cái đài nhỏ tư nhân. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta không có một bộ phận nào hơn là bộ phận phải phụng sự quốc gia này, phải kính trọng quốc gia này. Với quý vị cứ tưởng tượng, cách đây 400 năm, vào 1620, khi chiếc tàu Mayflower đi đến ở Massachusetts, mà qua đến năm 1795, thì Tổng thống George Washington đã có cái sắc luật để thiết lập cái ngày Thanksgiving này. Và đến các Tổng thống John Adams đã năm 1798, năm 1799 đã đưa cái ngày Thanksgiving ra thành là ngày quốc lễ. Thì thưa với quý vị, đây là những cái quà tặng của Thượng Đế đã cho quê hương này, để cho đất nước này. Thì chúng ta, những người công dân Mỹ gốc Việt, ở trong tập thể công dân Mỹ, hãy bảo vệ và tôn vinh cái đất nước của chúng ta. Đó là một phần chung, không phải riêng của Cộng hòa, không phải riêng của Dân chủ. Và xin nhắn với những người lấy cớ để chống đối ông Tổng thống Trump hoặc là ông Tổng thống Biden nếu ở một phía phái khác, xin tất cả nghĩ rằng các Tổng thống kia, Tổng thống Johnson của Dân chủ, Tổng thống Nixon của Cộng hòa, Tổng thống Trump của Cộng hòa, Tổng thống Biden của Dân chủ, không phải là những biểu tượng của nước Mỹ, mà đó chỉ là những cá nhân để thi hành một chính sách của chế độ trong một giai đoạn. Vậy chúng ta phải biết, phải khẳng định lại cái bộ phận công dân đối với tổ quốc linh thiêng và vĩ đại này. Đó là cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín hỏi tôi. Tôi với tư cách của một người công dân Mỹ gốc Việt xin trả lời cùng quý vị.
Cảm ơn anh với một câu hỏi Hoàng Tín đặt ra, chương trình đặt ra, cũng như là cái cách trả lời của anh, để chúng ta có được những cái suy nghĩ rất là nhiều về những cái hiện tại, từ đâu mà nó có ra, của cái quá khứ vừa rồi, nó xảy đến như hiện tại một cái xã hội mà chắc như anh nói rằng là hãnh diện cũng là chính người dân Hoa Kỳ, mà có tủi nhục, có nhục nhã đi nữa cũng chính những cái người công dân Hoa Kỳ làm nên một cái đất nước của mình lụng bại hay hoặc là vĩ đại mà thôi, thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng anh Phan Nhật Nam. Và một quốc gia được thành lập cũng như là xây dựng bởi các sắc dân, tiền nhân Hoa Kỳ cũng đã viết lên các bản văn bất hủ là hiến pháp cũng như là tu chính án dân quyền. Đạo luật quốc tịch của Hoa Kỳ được ban hành năm 1790. Vâng, thưa quý vị, hơn 200 năm trước đã có những cái lời cao quý trong cái đạo luật tu chính án dân quyền, cái đạo luật quốc tịch của Hoa Kỳ như sau. Bất cứ ai tị nạn đến Hoa Kỳ sau khi được xác nhận sẽ được hưởng quy chế nhập cư. Như vậy chúng ta hiểu một cách giản dị là nếu đã đến Hoa Kỳ thì sẽ có cơ hội trở thành người Hoa Kỳ. Căn cứ vào cái điều khoản của cái luật năm 1790, một đạo luật khác cũng đã được ra đời vào năm 1975, có tên là Indochina Migration and Refugee Act, mà những người di dân Việt cần đọc lại trong mỗi mùa tạ ơn hàng năm. Lễ tạ ơn 2022 người tị nạn Việt Nam như là những người công dân Hoa Kỳ gốc Việt phải nghĩ gì và phải làm gì, thưa thưa anh Nam?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, nếu câu đầu tôi đã khẳng định với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm về cái bản bộ phận của toàn bộ những người gọi là công dân Mỹ ở trên cái mảnh đất Bắc Mỹ vĩ đại, hùng tráng, hùng cường, và tất cả tốt lành phải có bổn phận để bảo vệ cái sự vĩ đại của đất nước này. Thế bây giờ qua câu hỏi thứ hai đến cái thân phận của người Việt Nam, thì thêm cái bổn phận mà câu một tôi lại càng rõ ràng hơn nữa. Vì nếu bây giờ cái cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản năm sau 30 tháng 4 75 đặt một câu hỏi cụ thể: nếu không còn nước Mỹ thì người tị nạn Việt Nam sẽ đi đâu? Thế bảo rằng đi qua Canada, đi qua Úc, đi qua Pháp, đi qua Phần Lan, đi qua chưa tất cả những cái vấn đề của đi qua Úc, đi qua Pháp chỉ là cái hậu quả của cái lần vượt biên, đi qua vượt biên mà ai cũng đầm nằm đã nghĩ rằng chỉ có một mục tiêu duy nhất là đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ không phải là đi có một đời sống vật chất, không. Được các con tôi sinh 1968, sinh 1972, đi qua Mỹ chỉ với chưa đầy 10 tuổi, nhưng đã hiểu một điều: không sống được với cộng sản. Vâng, không phải các con của gia đình tôi, và tất cả các cái người Việt Nam của thế hệ thứ hai, của thế hệ một rưỡi, là tất nhiên cười của thế hệ số một, đều hiểu rằng chúng ta chỉ có được thoát ra khỏi cái họa ngục cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 với giá máu của 600.000 người chết trên đường vượt biên. Đấy là sống tự do hay là chết. Và sống tự do ở đâu? Đó là sống tự do ở Mỹ, đó là sống tự do ở Úc, đó là sống tự do ở Canada, đó là sống tự do ở Pháp, ở Phần Lan, ở các tỉnh Bắc Âu. Và thưa với quý vị, qua câu hỏi thứ hai này thì tôi lại thấy ra một cái điều mà cũng có rất nhiều cay đắng xót ra, và tôi xin trình bày với quý vị. Nếu chúng ta đã tới ở trên đất Mỹ đến năm này là 47 năm với tư cách là tị nạn, đã tạo nên những cái cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, ở San Jose, ở Nam California, ở Houston, ở Dallas, ở DC, ở Australia, ở Pháp, ở Úc. Vâng. Thế thì bây giờ, nếu chúng ta có những người, tôi xin mở ngoặc lên không phải đề cao cá nhân, nhưng những cá nhân như là Dương Việt Anh, Elizabeth Phạm, Lương Xuân Việt, Phó Đề Đốc Nguyễn Tuấn Hùng, đã thay mặt cho cộng đồng nước Mỹ và nói theo ngôn ngữ của cụ Dương Việt Anh, như là tạ ơn tạ lại cái nợ nước Mỹ. Vâng, nước Mỹ đã chết ở Việt Nam đến 58.000 người, đã tiêu tốn hơn 100 tỷ đô la của hai, mà theo thống kê là 113 tỷ của cái thế kỷ trước. Không phải là sinh mạng đó, không phải là số tiền đó, nhưng hỏi rằng có ai, có người nào đã chết trong một cái tổ quốc khác, người nào đã có những cái chi phí chiến tranh trong một cái tổ quốc khác nếu không có người Mỹ và người lính Mỹ ở trên đã vong thân, đã tiêu tốn những cung phí rất khổng lồ trong thập niên 1960 để kết thúc 30 tháng 4 75. Thế thì bây giờ đã có những người thay mặt cộng đồng nước Việt Nam, thay mặt cái cộng đồng người tị nạn Việt Nam để tạ ơn nước Mỹ, như các cá nhân Dương Việt Ánh, Elizabeth Phạm, Lương Xuân Việt, Nguyễn Tuấn Hùng, vân vân. Thế thì bây giờ thưa với anh Hoàng Tín, ở câu hỏi thứ hai này, tôi phải xin trình bày một cái điều mà rất là cay đắng, rất là vô lý. Đó là sao? Đó là nhân cái chiến dịch mà phản đối với Tổng thống Trump của Cộng hòa, hoặc là phản đối ông Biden của Dân chủ, thì đã có một cái kế hoạch. Tôi xin đóng ngoặc đơn cái chữ kế hoạch đó, và tôi chịu trách nhiệm với chữ kế hoạch đó. Rõ ràng là như thế này. Bắt đầu người ta chống đối, nhất là chống đối ông Trump, chống đối chính sách của Đảng Cộng hòa. Và từ đó, người ta kéo luôn, người ta là cái nhóm người mà hiện tại nó đang tràn ngập ở Nam Cali, nó đang tràn ngập trên các cái diễn đàn, gọi là diễn đàn cánh tả, gọi là diễn đàn từ chối Việt Nam Cộng hòa. Và rõ ràng đang có một kế hoạch đó. Kế hoạch đó đi từng bước, mà theo như tôi đã viết, không phải là cá nhân tôi là tài giỏi gì, nhưng mà vì đã ở trong những địa bàn của ngành truyền thông, báo chí, cho nên thấy rất rõ, đó là nghị quyết 36 đánh bật cái sức chiến đấu của người Việt tị nạn. Từ cái nhiệm vụ, từ cái sự kiện đơn độc của Trần Trường năm 1999, nó tiến đến những cái sự kiện mà nếu ngày trước cái vụ Trần Trường đã tập hợp cả mấy chục ngàn dân chúng ở vùng miền Nam Cali phản đối Trần Trường trong mấy chục ngày vì cái y ta đã treo cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh. Nhưng qua những năm vừa rồi và trong hiện tại, làm sao có thể huy động được những cái biểu tình chỉ vài, đừng nói là vài ngàn người, chỉ có vài trăm người để yểm trợ các cái phong trào dân chủ trong nước, để yểm trợ phong trào phản đối cái vụ Formosa, cái vùng biển bị tàn phá, phản đối cái kế hoạch đã làm hư hủy hoại toàn bộ vùng Tây Nguyên, ở cái vùng Đồng Đại Thượng, thưa bây giờ vô cực. Và bây giờ toàn bộ những cái ở trên các cái diễn đàn, hiện tại cái giờ phút mà tôi đang trình bày với anh Hoàng Tý và quý vị, đang có một cái kế hoạch, đang có một cái phong trào là phụ nhân cờ vàng, phụ nhân Việt Nam, căn cứ Việt Nam của họ. Với cái tư cách bắt đầu là như tôi vừa trình bày, là người ta chống đối cái chế độ, chống đối cá nhân Tổng thống Trump, chống đối cá nhân ông Biden, và tiến đến người ta phủ nhận luôn cái người ta, tức là cái nhóm người mà dưới tác động của nghị quyết 36. Tôi xin trách nhiệm với những lời nói này. Tôi không cáo buộc những cái người đó là cộng sản, không. Cộng sản nó cũng thô bạo như vậy. Cộng sản nó cũng ngờ nghệch như vậy. Cộng sản nó không có trân trọng như vậy. Và đó là những người đã từng bước chân vào đến đất Mỹ, ra khỏi nước với tư cách là tị nạn cộng sản. Nhưng những nhân sự đó bây giờ đang tràn ngập ở các cái diễn đàn, gọi là diễn đàn truyền thông, thiên tả những đàn truyền thông của người Việt trẻ, làm diễn đàn truyền thông của những người Việt yêu nước chân chính, là không cộng hòa, không cộng sản. Cái chuyện không cộng sản thì tất nhiên, nhưng mà bây giờ cái kế hoạch không cộng hòa cũng đang được tiến hành. Thành thử thưa với quý vị, đây là cái điều mà nếu câu hỏi một, người Mỹ nói chung đã quên mất cái bổn phận đối với Tổ quốc Mỹ, thì những người tị nạn cộng sản đi ra từ miền Nam sau 30 tháng 4 75 đã quên mất cái bộ phận không phải đối với quốc gia Việt Nam quả, mà ngay cả vô ân đối với nước Mỹ hiện tại. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, có những dấu hiệu rất lấy làm phấn khởi, tuy rằng nó nhỏ nhoi. Ví dụ như cái đoàn làm phim Bóng Quá Khứ đi ở Canada, tôi có theo dõi cái cuộc trình diễn của cuộc phim này, không phải là một kiệt tác điện ảnh, nhưng rõ ràng đã thấy cái tấm lòng của cái thế hệ người Việt thứ hai muốn bảo tồn cái sức chiến đấu của người Việt của thế hệ thứ nhất, với 600.000 người chết trên đường vượt biên, với 47 năm xây dựng ở các quốc gia ở ngoài nước Việt Nam, mà để vinh danh cái lá cờ vàng ba sọc đỏ qua công viên bóng quá khứ. Cuộc chiến đấu này không phải chỉ ở hải ngoại với thế hệ thứ hai, mà ngay ở trong nước với cái thế hệ của những người như Phạm Đoan Trang chẳng hạn. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, qua câu hỏi đầu tôi có mạo muội xin lấy tư cách của công dân Mỹ gốc Việt để kêu gọi chung tất cả những người Mỹ phải có bổn phận đối với quốc gia yêu quý, vĩ đại và cao thượng này. Thì qua câu hỏi thứ hai, tôi cũng xin lấy tư cách của một người Việt tị nạn cộng sản, xin kêu gọi những cá nhân, những tổ chức, những tập thể là hôm nay đang nằm trong cái kế hoạch của nghị quyết 36 là phủ nhận cái tư cách tị nạn của người Việt Nam Cộng Hòa. Thưa, tôi xin hỏi lại một cách rất cụ thể thôi. Các cái cá nhân đó, các tổ chức đó, các cái diễn đàn đó đã đến Mỹ với tư cách gì nếu không phải là tư cách người Việt Nam, công dân Việt Nam Cộng Hòa, tị nạn cộng sản? Vâng, tôi xin nhấn mạnh lại cái câu hỏi đó với những cái người hiện tại đang nằm trong cái kế hoạch của nghị quyết 36 là xóa bỏ cái dấu tích của Việt Nam Cộng Hòa. Phải biết cái căn cứ của mình là ai, mình ra đi ở đâu và mình đến chỗ nào và mình có cái trách nhiệm ra làm sao. Không phải trách nhiệm với quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ sau ngày 30 tháng 4 1975, mà với trách nhiệm ngay với cái đất Mỹ đã cho một cái ngày Thanksgiving như chúng ta vừa qua trong ngày 24 tháng 11 năm 2022 này.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Khi mà nói về cái tạ ơn cũng như là những cái điều mà chúng ta cần chia sẻ về những cái luật mà quốc tịch của Hoa Kỳ, như quý vị thấy quốc tịch, luật quốc tịch ngày xa xưa từ năm 1790 hay hoặc là luật quốc tịch của năm 1975, chúng ta thấy chúng ta cần phải cảm ơn nước Mỹ đã cứu mang chúng ta. Chúng ta tạ ơn lấy cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã cứu mang chúng ta trước khi mà chúng ta đến Hoa Kỳ, và chúng ta làm sao chúng ta gìn giữ được cái Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn còn mãi trong chúng ta, đó là ngay chính bản thân của chúng ta, để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, hay hoặc là mỗi lần đến lễ tạ ơn chúng ta lại cùng ngồi lại, chúng ta đã làm được gì và chúng ta sẽ làm được những cái gì tốt đẹp hơn cho con cháu mình trên sống trên cái xứ sở Hoa Kỳ này, để càng ngày mọi người sẽ càng tôn trọng chúng ta nhiều hơn, không phải là chỉ người Hoa Kỳ mà ngay cả chính bản thân người Việt với người Việt cũng cảm thấy yêu thương nhau, ấm áp về cái tình người, cái con người, hai chữ Việt Nam, phải không thưa quý vị? Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian để đến chung tình, đến với chương trình, để chúng ta có dịp chúng ta đồng cảm và chia sẻ trong cái mùa lễ tạ ơn cũng vẫn còn đâu đây đó, để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái lịch sử và những cái chuyện thời sự sắp tới hay hoặc là vừa qua như thế nào. Chúc anh một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau, và Hoàng Tín mời anh gửi lời chào thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán giả được theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Việt Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe.
Thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu.